là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ ngày 1/4/2019, bộ phận phục vụ hành chính công tất cả các huyện và xã sẽ chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, việc bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đi vào hoạt động từ ngày 1/4 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc các thủ tục hành chính thay vì phải đến nhiều cơ quan đơn vị như trước. Để bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã sớm thành lập và đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo các địa phương gấp rút hoàn thiện trụ sở làm việc, ban hành quy chế hoạt động và cử cán bộ làm việc tại bộ phận này. Cùng với đó, các địa phương cũng khẩn trương rà soát tất cả các thủ tục hành chính để đưa về bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đồng thời tập huấn cho cán bộ cách tiếp nhận và phân loại các thủ tục hành chính.
Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018 và triển khai giải pháp thực hiện năm 2019. Năm 2018, huyện Lục Yên đăng ký xây dựng xã trung tâm và Yên Thắng đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đến nay, xã trung tâm đã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, còn xã Yên Thắng do tiến độ xây dựng trạm y tế nên chưa được thẩm định và công nhận. Như vậy, đến nay, huyện Lục Yên đã có 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu có 4 xã là Động Quan, An Lạc, Khai Trung và Yên Thắng đạt quốc gia về y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, năm 2019, huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền lợi ích của việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng cường nguồn lực đầu tư, lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại vùng thấp, tiếp tục giảm sinh ở vùng cao, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,1%, tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh là 0,2%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 10%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 20%. Trong đó, huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu giảm 0,6%, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện công tác dân số, tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình, tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số, kế hoạch gia đình cho đối tượng thanh niên.
Hiện nay, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn có hơn 560 ha cam, trong đó có 280 ha bị bệnh vàng lá thối rễ và một số diện tích đã bị chết. Để khắc phục tình trạng này, huyện Văn Chấn đề nghị thị trấn nông trường Trần Phú tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt diện tích cam quýt, chú ý phòng bệnh khi phát hiện mầm bệnh cần xử lý dứt điểm các diện tích bị nhiễm bệnh. Diện tích cam bị nhiễm bệnh thì chuyển sang trồng các loại cây ăn quả khác. Huyện sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất để đảm bảo thu nhập và cuộc sống cho người dân.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học với trên 7.800 học sinh, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở và các bậc phụ huynh đã tham gia. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng công an cấp huyện đã phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường, phần đường, không chạy quá tốc độ cho phép. Cùng với đó, lực lượng công an cấp huyện còn tặng 140 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh được nâng lên rõ rệt, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói từ các huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải, được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là bài viết Phong trào phụ nữ Mù Cang Chải đi vào cuộc sống. Tiếp theo chương trình có bài viết Du lịch cộng đồng Mù Cang Chải sinh kế mới cho đồng bào vùng cao. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Thủ lĩnh Bí thư đoàn Púng Luông, chỗ dựa của đoàn viên. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Người xưa ông cha ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Câu nói này đã khẳng định tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngày nay, xã hội hiện đại có thể làm thay đổi ít nhiều lối sống và thói quen, cách suy nghĩ. Nhưng bốn chữ công dung ngôn hạnh của phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị. Thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của công tác hội, các cấp hội phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua thực hiện các chương trình phần việc, có trọng tâm trọng điểm, thu hút nhiều hội viên phụ nữ ở các cấp tham gia. Qua kết quả bình xét cuối năm, toàn huyện có 529 cán bộ, gần 5.000 hội viên, 96 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, đạt 83%. Trong đó, số cán bộ hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc chiếm 43%. Bên cạnh đó, cũng có gần 9.000 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện gia đình 503 sạch. Kết quả bình xét có gần 5.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí, đạt 75%. Chị Giang Thị Mẩy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chư Cô Nha nói:
trong những năm được hội phụ nữ huyện chỉ đạo và các phong trào là thi đua phụ nữ xã Chư Cô Nha đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các chi hộ đến 100% các chi hộ thông bản phù hợp tuyên truyền vận động chị em phụ nữ là luật bình đẳng giới cho phụ nữ xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc.
Có thể thấy từ các phong trào thi đua, chị em phụ nữ đã biết điều chỉnh sinh hoạt trong gia đình phù hợp, đổi mới phong cách giáo dục con cái, biết áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, tự giác vệ sinh môi trường. Những nội dung của cuộc vận động đang từng bước đi vào cuộc sống của mỗi gia đình, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đóng góp quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tiếp tục được hội viên phụ nữ hưởng ứng. Bởi khi kinh tế gia đình ổn định, phát triển mới là yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Các cấp hội đã rà soát số hộ hội viên phụ nữ nghèo đứng chủ và hội viên phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Cụ thể, năm 2018 vừa qua, hội phụ nữ các cấp từ huyện đến cơ sở đã giúp đỡ được trên 500 phụ nữ nghèo. Các cấp hội phụ nữ cũng tiếp tục tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hội viên vay vốn, tổng dư nợ đến nay lên đến gần 70 tỷ đồng. Số tiền được vay đều được chị em sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo. Từ các phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng như chị Khang Thị Là ở xã Nậm Khắt, L Thị Ninh, Sùng Thị Vùa ở xã Lao Chải và nhiều chị em phụ nữ ở các xã khác. Chị Khang Thị Là ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải tâm sự:
khi mới tham gia vào công tác hội thì bản thân cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Vì lúc đó thì con tôi còn nhỏ, chồng tôi thì lại không thích cho tôi tham gia vào các hoạt động xã hội với lòng nhiệt tình và tận tâm. Thì tôi đã thuyết phục được chồng tôi để tham gia vào các phong trào công tác hội. Xong bên cạnh đó thì tôi cũng được các chị em tín nhiệm. Nên là bản thân tôi cũng không muốn là để cho phong trào phụ nữ bị trì trệ. Trong công tác gần 10 năm thì tôi đã đưa phong trào phụ nữ trong bảng đi lên và từ đó thì cũng giúp được các chị em vươn lên trong phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo.
Phụ nữ có vai trò giữ lửa hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Chính vì vậy mà các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò vị trí của gia đình và trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thống, tư vấn hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chú trọng việc giúp nhau có địa chỉ gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện an toàn giao thông. Cho biết thêm về phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Sa Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của phong trào thi đua các cuộc vận động, qua đó để nâng cao trình độ về mọi mặt và vận dụng linh hoạt vào lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và thực hiện tốt nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đề ra.
Với những nhiệm vụ thiết thực này đã khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là thực hiện các phong trào của hội nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng và đầy màu sắc và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, để khai thác có hiệu quả về tiềm năng thế mạnh của mảnh đất này, những năm gần đây, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã được người dân nơi đây đặc biệt quan tâm. Đây là việc làm không chỉ góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, tạo thu nhập ngay trên mảnh đất quê hương vùng cao này. Chúng tôi đến xã Lâm Văn Tần vào một ngày đầu của tháng 3 đầy nắng và gió. Khi người dân đang bận rộn với công việc đồng áng, thì anh Thảo A Su đang tranh thủ dọn dẹp ngôi nhà sàn làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản Tà Chí Lừ, xã Lâm Văn Tần. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, anh Su đã quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người hướng dẫn viên du lịch ngay tại mảnh đất quê hương mình. Về với gia đình, anh đã mạnh dạn vay ngân hàng cộng với anh em họ hàng, người thân với số tiền gần 500 triệu đồng để làm ngôi nhà sàn 5 gian mái lợp bằng ván pơ mu chắc chắn. Và anh phấn đấu sẽ hoàn thành ngôi nhà du lịch cộng đồng vào tháng 5 năm 2019. Anh Thảo A Su, bản Tà Chí Lừ, xã Lâm Văn Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Bây giờ tôi đang cố gắng đầu tư một cái nhà nghỉ cộng đồng để khi mà du khách về đến đây thì du khách có điều kiện ngủ nghỉ này, vui chơi giải trí và tìm hiểu một số phong tục tập quán của người bản địa trên mảnh đất này. Và người dân chủ yếu sống phụ thuộc vào nông nghiệp ấy, làm ruộng, làm nương, tức là họ rất là cần cù chăm chỉ, nhưng mà cái cuộc sống của họ cũng kiểu như là không bớt đi cái khổ ấy. Nên là tôi muốn là một trong những người đi đầu về cái mạng du lịch để cho người ta nhận thấy được cái quan trọng và cái giá trị của du lịch mang lại, và họ sẽ từ đó họ sẽ đầu tư.
Cùng với anh Thảo A Su, gia đình chị Giàng Thị Vá ở bản La Pan Tần, xã La Pan Tần cũng đang cố gắng hoàn thành ngôi nhà, dịch vụ du lịch cộng đồng trước mùa nước đổ. Chị Vá cho biết gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư làm ngôi nhà bằng gỗ đang được gấp rút hoàn thiện. Gia đình chị đang phấn đấu hoàn thành trước mùa nước đổ. Chị Giàng Thị Vá ở bản La Pan Tần, xã La Pan Tần chia sẻ.
Gọi là tiềm năng phát triển của xã thì gia đình em cũng đã vay ngân hàng chính sách để về đầu tư cái gọi là nhà nghỉ cộng đồng để cho du khách trong nước cũng như là của nước ngoài lên tham quan ở đây thì sẽ khám phá được cái phong tục tập quán của dân quê hương chúng ta, với lại cũng tìm hiểu được cái bản sắc dân tộc Mông của chúng mình. Và từ đó thì gia đình em đã nảy sinh ý tưởng là sẽ làm cái nhà này để giúp cho cái xã của mình phát triển hơn.
Xã Lâm Văn Tần, huyện Mù Căng Chải là một trong ba xã có địa điểm đẹp nhất, đặc biệt là đồi Mâm Xôi, vì hiện nay tất cả các tuyến đường liên thôn bản đều được giải bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách. Đây là việc tạo điều kiện cho người dân nơi đây phát triển du lịch cộng đồng để thu hút du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực độc đáo và văn hóa đa dạng đặc sắc của dân tộc. Hiện nay đã được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và đưa vào nghị quyết của xã để tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn, bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, sau đó giảm nghèo bền vững. Ông Giàng Xú Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Văn Tần cho biết thêm.
Có cái hướng tuyên truyền cho bà con nhân dân là sẽ xóa nó là giảm nghèo thì nó có phải là có nhà nghỉ cộng đồng, mà người ta càng đi lâu và những cái sản phẩm của dân tộc cũng là như là sản phẩm ăn uống cho bản là sẽ có những cái ra cái hàng hóa để phục vụ cho khách, cũng như là khách muốn ở lâu thì mới được, thì sẽ có thu nhập cho người dân hơn.
Nếu như trước đây, việc làm du lịch cộng đồng hay còn gọi là nhà nghỉ homestay chỉ biết ở các địa phương có địa danh nổi tiếng, hiện nay nhân dân huyện Mù Căng Chải đã biết phát huy lợi thế của địa phương để làm du lịch cộng đồng. Từ đó, đã có nhiều hộ dân làm nhà nghỉ cộng đồng. Đối với du lịch cộng đồng ở Mù Căng Chải có những nét đặc trưng riêng theo từng địa phương và đều gắn với bản sắc văn hóa của mình, như nhà ngô, nhà lúa hay nhà vườn. Còn đến với thị trấn Mù Căng Chải, du khách đến nghỉ tại đây ngoài việc thưởng thức điệu múa sạp của người Thái, thì du khách còn được tắm lá thuốc và tìm hiểu một số phong tục của người Thái. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 là thời gian bà con bước vào vụ mùa, cũng là thời gian mùa nước đổ. Khi du khách đến với Mù Căng Chải sẽ được hòa mình vào không khí trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên và trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp với người dân, tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như dệt vải thổ cẩm, làm các món ăn dân gian của người Mông, người Thái tại các nhà du lịch cộng đồng và được trải nghiệm thực sự hấp dẫn và khó quên đối với du khách. Việc phát triển du lịch cộng đồng từ sản phẩm văn hóa của đồng bào nơi đây đã góp phần bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc, tạo nguồn lực phát triển kinh tế và sẽ là nguồn sinh kế mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất còn nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống người dân còn gian nan. Từ đó, Lý A Tủa, bí thư đoàn xã Phong Luông, huyện Mù Căng Chải đã có tầm nhìn và quyết tâm vươn lên thoát nghèo chính bằng năng lực của mình. Nhờ đó, anh đã có cách làm hay và sáng tạo để đưa cuộc sống của đoàn viên thanh niên của xã từng bước đi lên và được mọi người tin yêu. Anh đã trở thành tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên huyện Mù Căng Chải học tập và làm theo. Gặp gỡ anh Lý A Tủa trong những ngày tháng 3 này, khi mà tuổi trẻ của cả nước đang hăng say thể hiện tinh thần tháng thanh niên, với nụ cười hiền hậu và nước da rắn giỏi, chúng tôi phần nào cảm nhận được đức tính chịu khó và sự nhiệt huyết của người thanh niên này. Được biết, sau ngày ra quân và vào công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phong Luông, anh Tủa là một hội viên cựu chiến binh trẻ nhiệt huyết trong công tác đoàn. Năm 2011, anh được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tin tưởng giao nhiệm vụ làm bí thư xã đoàn. Từ đó đến nay đã 8 năm gắn bó với công tác đoàn. Điều mà anh tâm huyết nhất trong suốt khoảng thời gian làm cán bộ đoàn chính là bản thân đã được sống, cống hiến hết khả năng của mình cho hoạt động đoàn và các chương trình tình nguyện. Qua đây anh cũng được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều gương sáng của đoàn viên ưu tú, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình công tác. Với vai trò thủ lĩnh đoàn tại địa phương, anh Lý A Tủa luôn là người đi đầu, cùng với ban chấp hành xã đoàn vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, giúp cho nhiều hộ gia đình đoàn viên có thu nhập hàng năm. Đồng thời anh còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện do huyện đoàn phát động. Nổi bật từ năm 2017 đến nay, đoàn xã Phong Luông đã ra quân hưởng ứng các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ đoàn phát động, huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên ưu tú, sửa làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm nhận công trình thanh niên, khai hoang ruộng bậc thang, giúp nhân dân trong vùng bão lũ khắc phục nhà ở với kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng, tham gia công trình đổ đường, sân trường bê tông xi măng, kinh phí hàng chục triệu đồng. Với suy nghĩ là người đứng đầu tổ chức đoàn, ngoài các hoạt động chính trị, bản thân anh còn vận động gia đình và đầu tư nuôi dê, trâu, bò, trồng các loại cây kinh tế phục vụ trong gia đình. Đến nay, đàn gia súc và các loại cây trồng đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Không những vậy, anh còn hướng dẫn kỹ thuật tạo điều kiện về cây con giống cho đoàn viên trồng để có thu nhập cho gia đình. Anh Lý A Tủa, bí thư đoàn xã Phong Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Với bản thân thì trên cương vị là một bí thư đoàn xã, thì về phát triển kinh tế thì cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong xã để phát triển kinh tế, và cũng bản thân cũng vận động gia đình để xây dựng mô hình trang nuôi để từ đó để thoát nghèo. Trong quá trình thực hiện trang nuôi đấy thì bản thân đã vận động gia đình xây dựng cái mô hình trang nuôi dê với bò, thì hiện tại thì cũng trong dịch này thì cũng đàn dê cũng phát triển tốt mà cũng cho thu nhập, thì riêng bản thân thì cũng từ nay cũng làm cái tốt cái công tác tuyên truyền đến với đoàn viên thanh niên để tham gia học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác và từ chính bản thân tôi, để từ đó để tham gia phát triển kinh tế để thoát nghèo trong những năm tiếp theo.
Ngoài công tác hoạt động của đoàn ra, Lý A Tủa còn rất tích cực với các hoạt động an sinh xã hội, vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ thơ, đóng góp quỹ cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. và giúp đỡ các hộ nghèo, tổ chức tốt các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thanh niên xung kích mùa bão lũ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Lý A Tủa đã cùng với Ban chấp hành đoàn xã Pung Luông tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như vận động đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa các tuyến đường liên thôn bản, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm nhận các công trình thanh niên, tổ chức sinh hoạt chi đoàn điểm với nhiều hoạt động thiết thực, ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập đoàn và sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Từ những hoạt động thiết thực đó đã góp phần cho đoàn xã luôn đi đầu trong phong trào của đoàn ngày càng vững mạnh. Hiện nay, xã đoàn Pung Luông, huyện Mù Căng Chải có 868 đoàn viên thanh niên, trong đó đoàn viên 225, sinh hoạt tại 11 chi đoàn. Hàng tháng, các chi đoàn luôn tổ chức sinh hoạt định kỳ theo điều lệ với nhiều nội dung phong phú và đã thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Trong sinh hoạt, anh Tủa tham gia cùng với các chi đoàn, bàn bạc thống nhất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và trực tiếp tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho lực lượng thanh niên ổn định tư tưởng về chính trị, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Từ đó, Lý A Tủa đã nhận được sự tin yêu, quý mến và trở thành chỗ dựa cho đoàn viên thanh niên xã nhà. Đoàn viên Lý A Chư, bản Nà Háng Tâu, xã Pung Luông tâm sự.
Lý A Tủa, bí thư đoàn nhà lô xã Pung Luông, nhiều ôi lu ta chăn chạy.
Đối với chúng tôi, bí thư đoàn xã, anh Lý A Tủa luôn gần gũi, nhiệt tình và hết lòng vì đoàn viên thanh niên. Không chỉ riêng trong công tác mà trong đời sống, anh Tủa cũng như một người anh đi trước, làm gương cho chúng tôi học tập và làm theo. Không những vậy, anh còn là một tấm gương đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ luôn học tập và làm theo. Không chỉ nhận được sự tin yêu, quý mến của đoàn viên thanh niên, cấp ủy chính quyền địa phương, mà anh Lý A Tủa còn được huyện đoàn Mù Căng Chải đánh giá là một gương cán bộ đoàn điển hình về các phong trào của đoàn. Từ kết quả này, nhiều năm liền, anh đã được xã, huyện và tỉnh tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, trong năm 2018, anh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen và vinh dự được tuyên dương tại lễ tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Đức Thịnh, Bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đồng chí Lý A Tủa thì trong năm 2018 vừa rồi thì chúng đánh giá là một trong những cái bí thư đoàn tiêu biểu xuất sắc của huyện và cũng đã được dự cái đại hội thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc cũng như là được tuyên dương ở tỉnh và tuyên dương ở huyện là thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Ngoài là đồng chí bí thư đoàn cấp cơ sở năng động, nhiệt huyết, nhiệt tình trong các hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ra thì đồng chí cũng tham gia phát triển kinh tế tại gia đình và cũng có những mô hình kinh tế là chăn nuôi dê cũng như là chăn nuôi gà thương phẩm cũng được đánh giá rất là cao trong các cái mô hình kinh tế được đánh giá là phát triển của các cái đoàn viên ở các cái cơ sở đoàn.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và dám nghĩ dám làm, trong thời gian tới, anh Tủa sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt và vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, vận động và quyên góp kinh phí để hỗ trợ những đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học, hộ nghèo, gia đình chính sách nhằm góp phần cho việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống,
sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bóng ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 ngày 20 tháng 3 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất. Trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì. Trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải 3. Trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách. Trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải 3 mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức. Tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến rút quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.